Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ không kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq.
If that dam would fall into ISIL's hands, or if that dam would be...
Đó là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel từ Georgia hôm Chủ nhật. Còn tại Ukraine, nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở miền đông đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn. Và Bắc Triều Tiên định ngày đưa người Mỹ bị bắt Matthew Miller ra tòa xử.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Henry Ridgewell tường trình về việc Pháp đình chỉ hợp đồng bán tàu chiến cho Nga dưới áp lực của NATO. Thông tín viên Anjana Pasricha tường trình về việc Al-Qaeda hô hào nới rộng thánh chiến ở Ấn Độ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Quân đội Hoa Kỳ cho hay họ thực hiện các cuộc không kích ở miền Tây Iraq gần đập Haditha, nơi đang bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đe dọa. Các giới chức Hoa Kỳ hôm Chủ nhật cho biết Iraq vẫn kiểm soát đập nước này, nhưng cuộc tấn công được thực hiện để đẩy lui các phần tử chủ chiến đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát đập nước. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel trong phát biểu hôm Chủ nhật ở Georgia nói rằng giữ vững quyền kiểm soát đập Haditha mang tính trọng yếu.
If that dam would fall into ISIL's hands, or if that dam would be destroyed.
Bộ trưởng Hagel nói nếu đập nước rơi vào tay nhà nước Hồi giáo hoặc nếu đập nước bị phá hủy, thiệt hại đó sẽ rất lớn và nó sẽ tạo ra một rủi ro vô cùng tai hại cho tình trạng rối ren ở Iraq. Quân đội Mỹ cũng đã mở các cuộc không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc gần thị trấn Erbil. Bộ Chỉ huy miền Trung của Hoa Kỳ nói các cuộc oanh kích này là một cuộc tấn công phối hợp bao gồm máy bay tiêm kích và máy bay không người lái được điều khiển từ xa, và các cuộc không kích diễn ra vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Ở nước Syria kế cận, các nhà quan sát cho hay các cuộc oanh kích do quân đội chính phủ Syria thực hiện nhắm mục tiêu vào cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Raqqa, giết chết ít nhất 25 người, trong đó có 16 thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria nói một xưởng làm bánh của nhóm chủ chiến này làm chủ bị trúng bom khiến nhiều thường dân làm việc trong đó thiệt mạng. Các cuộc oanh kích khác đánh trúng một trại huấn luyện của nhà nước Hồi giáo và một tòa nhà tài chánh được dùng làm tòa án Hồi giáo. Thành phố Raqqa ở miền Bắc là cứ địa chính của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cư dân Donetsk ở miền đông Ukraine cho hay họ nghe thấy tiếng nổ của trọng pháo hôm Chủ nhật gần phi trường làm nổi lên những lo ngại rằng thỏa thuận ngưng bắn ký kết hôm thứ Sáu giữa phe nổi dậy và chính phủ Kiev có nguy cơ đổ vỡ. Trong khi đó, các giới chức ở Mariupol hôm Chủ nhật cho hay một phụ nữ thiệt mạng và ba người bị thương trong những vụ pháo kích mới xảy ra trong đêm tại thành phố cảng này. Đây là tin tức về thường dân thương vong đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn được tuyên bố. Thỏa thuận ngừng bắn được thông qua tại cuộc họp ở Belarus bởi các đặc sứ của chính phủ Kiev, phong trào đòi ly khai, Moscow và Tổ chức Hợp tác và An ninh Âu Châu. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy và hai ông đồng ý rằng thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung được tôn trọng. Ukraine và NATO tố cáo Moscow trực tiếp giúp cho các phần tử đòi ly khai. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel trong cuộc nói chuyện hôm Chủ nhật ở Georgia đánh giá những hành động mới đây của ông Putin là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm Chủ nhật nói rằng tình hình trên thực tế Ukraine vẫn đầy nguy hiểm và kêu gọi tất cả các bên ngưng vi phạm luật lệ chiến tranh. Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế Salil Shetty nói tất cả các bên trong cuộc xung đột này cho thấy họ coi thường sinh mạng của thường dân và vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ quốc tế của họ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bắc Triều Tiên định ngày 14 tháng 9 này sẽ đưa ông Matthew Miller, một trong ba người Mỹ bị bắt tại nước này, ra tòa xử. Thông tấn xã nhà nước KCNA loan báo tin này hôm Chủ nhật. Ông Mueller, người ở bang California, đã bị bắt hồi tháng 4 sau khi ông theo cáo buộc là đã xé thị thực nhập cảnh khi đến Bình Nhưỡng và xin được tị nạn. Ông Mueller và hai người Mỹ khác, ông Kenneth Baer và Jeffrey Fowle, được đưa ra trước các nhà báo Mỹ hồi gần đây đã kêu gọi một đại diện có uy tín lớn của Hoa Kỳ đi thăm Bắc Triều Tiên và trực tiếp xin được phóng thích. Ông Baer đang thọ án 15 năm tù, nói rằng sức khỏe của ông suy sụp và ông Mueller nói về tình trạng của ông rất nguy cấp. Ông Mueller nói ông không biết ông bị buộc tội gì cho đến khi ra tòa xử. Ông Fowle nói rằng ông không phàn nàn gì về cách ông bị đối xử, nhưng ông đang tuyệt vọng. Ông Fowle cũng đang chờ ngày ra tòa. Các phóng viên của đài CNN và hãng thông tấn AP trong chuyến đi thăm chính thức Bắc Triều Tiên nói rằng họ được chính quyền mời đến để thực hiện các cuộc phỏng vấn không được dự trù trước tại Bình Nhưỡng. Họ được cho phép phỏng vấn mỗi người Mỹ bị bắt giữ kể trên 5 phút. Em Gombaya, bà Terry Chung, nói rằng những hình ảnh video của cuộc phỏng vấn cho thấy rõ ràng là anh của bà đang rất đau đớn về thể xác và chịu áp lực tinh thần rất lớn. Bà kêu xin các giới chức Bắc Triều Tiên khoan dung và trả tự do cho Gombaya. Nhà truyền giáo này bị bắt hồi tháng 11 năm 2012 trong lúc đang hướng dẫn một nhóm du khách tham quan thành phố Rason ở miền Bắc. Tháng 4 năm sau đó, ông Baer bị phạt 15 năm tù lao động khổ sai vì những hành động thù nghịch chống lại chế độ Bình Nhưỡng. Ông Fowle đến Bắc Triều Tiên vào cuối tháng 4 và bị bắt vào tháng 5 vì cáo buộc có những hành động vi phạm luật lệ của Bắc Triều Tiên. Các nguồn tin ngoại giao nói rằng ông đã để lại một cuốn kinh thánh trong phòng khách sạn của ông. Trong vài trường hợp trước đó có liên quan đến những người Mỹ ở Bắc Triều Tiên, những người Mỹ bị bắt đã được phóng thích sau khi các giới chức có nhiều uy tín của Hoa Kỳ đi thăm Bình Nhưỡng. Ký giả Yuna Lee và Laura Ling được trả tự do năm 2009 trong một chuyến thăm nhân đạo đặc biệt của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Năm nay, Hoa Kỳ dự định cử một đại sứ cấp cao để đi tìm cách cho ông Baer được phóng thích, nhưng Bình Nhưỡng đã hủy bỏ chuyến thăm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay họ đã tìm đủ mọi cách để những người Mỹ này được phóng thích. Người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao không cho biết chi tiết các giới chức Hoa Kỳ làm những gì, nhưng bà cho biết giới hữu trách Thụy Sĩ đã đi thăm ba người Mỹ này nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 5 cho tới tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy đã biểu dương nhà hoạt động chống tham nhũng và tranh đấu cho nhân quyền người Indonesia Munir Saad Talib nhân đánh dấu 10 năm ngày mất của ông Munir. Trong một thông cáo phổ biến hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông Munir đã cống hiến đời mình cho việc thăng tiến dân chủ, tự do và nhân đạo của đất nước, và kẻ ám sát ông vì chỉ sợ ông thành công. Ngoại trưởng Kerry lưu ý rằng vụ ám sát ông Munir chưa được giải quyết. Ngoại trưởng Kerry nói rằng việc giải quyết đáng tin cậy vụ việc này sẽ là một trách nhiệm quan trọng đối với nền dân chủ của Indonesia. Ông nói Hoa Kỳ ủng hộ mọi nỗ lực mang ra tòa xử những ai đứng sau vụ ám sát này. Ông Munir bị đánh thuốc độc trong khi đang du hành từ Jakarta đến Amsterdam vào ngày 7 tháng 9 năm 2004. The Voice of America, VOA. Mưa mùa và lũ quét tại những khu vực rộng lớn ở miền Bắc Pakistan và Ấn Độ làm hơn 300 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và hàng vạn người mất nhà cửa. Các giới chức Pakistan hôm Chủ nhật cho hay tổng số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất là 143 người, đa số là do mái nhà sập gây ra. Chính phủ đã phái các đội cứu hộ đi bằng máy bay trực thăng và tàu xuồng đến khu vực ảnh hưởng để giúp di tản những người bị kẹt đến nơi an toàn. Các giới chức cho hay khoảng 4.000 nhà cửa trên khắp khu vực bị hư hại một phần hoặc hoàn toàn vì mưa lớn và lũ quét. Tình hình cũng không khả quan gì hơn ở bên kia biên giới tại các bang thuộc miền Bắc Ấn Độ, nơi các giới chức cho hay ít nhất là 175 người đã thiệt mạng. Giới hữu trách báo động thiên tai tại các khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn làm ngập lụt các thị trấn và làng mạc. Ông Omar Abdullah, một giới chức của bang Jammu và Kashmir thuộc Ấn Độ hôm thứ Bảy nói rằng đây là trận lũ lụt nặng nhất trong hai thập niên qua. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng mưa đã bắt đầu giảm dần hôm Chủ nhật. Ủy ban bầu cử Myanmar thông báo hủy bỏ cuộc bầu cử bổ sung trước đó được dự trù sẽ tổ chức trong năm nay. Myanmar, còn gọi là Miến Điện, hồi tháng 3 loan báo sẽ tổ chức một cuộc bầu cử điền khuyết trước cuối năm nay để bổ sung 35 ghế trong quốc hội bị bỏ trống vì những lý do khác nhau. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trinaya nói tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật ở Yangon rằng cuộc bầu cử không có ý nghĩa chính trị và sẽ phí thời gian và tiền của nên được dành để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Pháp đã hoãn lại một thương vụ cung cấp hai tàu chiến tân tiến cho Nga. Tổng thống Pháp François Hollande nói hôm thứ Tư rằng sự can dự của Nga vào miền đông Ukraine có nghĩa là các điều kiện đã không còn đúng để hoàn tất việc giao hàng. Pháp sẽ phải đối diện với một chi phí khổng lồ vì dừng hợp đồng. Thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA tường trình từ xưởng đóng tàu Saint-Nazaire, nơi những chiếc tàu đang được xây dựng. Linh Đan trình bày chi tiết.
Phía trên cao của xưởng đóng tàu Saint-Nazaire, những đường màu xám bóng mượt của tàu Vladivostok che đậy sự đa dạng về kỹ thuật tiên tiến. Chiếc tàu được thiết kế để chở trực thăng và xe tăng cho các cuộc tấn công đổ bộ và sẽ được chuyển giao cho Nga vào tháng tới. Hợp đồng trị giá trên 1,5 tỷ đô la, bây giờ Paris phải đối diện với việc hoàn lại tiền. Với việc Nga bị cáo buộc đưa quân vào miền đông Ukraine, Pháp có rất ít lựa chọn. Ông Jan Bon, giám đốc chính sách đối ngoại tại Trung tâm Cải cách châu Âu ở London nói.
Tôi chắc rằng áp lực từ các thành viên NATO sẽ có một số ảnh hưởng lên Pháp. Nhưng tôi cũng cho rằng ở trong nước cũng đã có những câu chuyện ngay cả trong những người đang làm các con tàu. Cũng có một số quan ngại về điều họ thực sự đang làm và tại sao họ lại cung cấp tàu cho Nga trong tình cảnh này.
Nhưng trên cầu cảng của Saint-Nazaire cũng có nỗi lo sợ về những hậu quả của việc đóng băng thương vụ. Ông Jean-Claude Blanchard là một lãnh đạo địa phương của Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia, vốn kiên quyết bảo vệ hợp đồng này.
Nếu Nga muốn khởi sự chiến tranh với bất cứ ai, họ sẽ không cần đến những chiếc tàu này. Tôi cho rằng Hải quân Nga đã được trang bị kỹ lưỡng.
Ông cho biết thêm rằng những chiếc tàu đã trực tiếp hỗ trợ 800 việc làm và hàng ngàn công việc nữa thông qua các nhà cung cấp và các hợp đồng con. Công việc tiếp tục với một chiếc tàu khác đã đến hạn phải giao cho Nga, mỉa mai thay được gọi là Sevastopol, là cảng Crimea vốn là một phần của Ukraine, cho tới khi có sự tiếp quản cưỡng ép của Nga đối với Crimea vào tháng 3. Neo đậu gần đó và được bao quanh bởi một hàng rào cao, tàu khu trục Nga Smolny là nơi cư ngụ của 400 thủy thủ Nga được gửi đến đây để huấn luyện về những chiếc tàu chiến mới lớp Mistra. Những khách du lịch Nga và các tàu chiến đã trở thành một điểm thu hút du lịch. Ông Joan Lovos đang nghỉ hè ở khu vực này.
Nó rất tế nhị, theo nghĩa những chiếc tàu đã được đặt, được làm và được trả tiền. Một số người nói việc hủy bỏ hợp đồng thậm chí sẽ gây nhiều căng thẳng hơn, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là hủy bỏ hợp đồng hơn là giao chúng cho Nga.
Một cuộc tuần hành được dự trù vào ngày Chủ nhật ở Saint-Nazaire để phản đối lại việc hoãn hợp đồng. Các đồng minh NATO nói rằng họ thông cảm cho các nông dân địa phương, nhưng an ninh của châu Âu phải được đặt lên trước.
Thưa quý thính giả, thủ lãnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri nói rằng mạng lưới khủng bố này đã thành lập một tổ chức ở tiểu lục địa Ấn Độ, nhắm vào Ấn Độ, Myanmar và Bangladesh. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Anjana Pasricha của đài VOA tại New Delhi, các nhà phân tích an ninh cho biết Ấn Độ là mục tiêu chính. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các cơ quan tình báo của Ấn Độ đã ban hành lệnh cảnh báo trên khắp nước không bao lâu sau khi thủ lãnh Al-Qaeda, ông Ayman al-Zawahiri, dọa dựng cờ thánh chiến Hồi giáo trên tiểu lục địa Ấn Độ. Trong đoạn video dài 55 phút phổ biến trên Internet, Zawahiri nói rằng đơn vị mới của Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ sẽ cứu người Hồi giáo thoát khỏi sự bất công và áp bức tại các tiểu bang Gujarat, Assam và Kashmir ở Ấn Độ, cũng như tại Myanmar và Bangladesh. Ông Sambit Batra, một nhân vật lãnh đạo của đảng Bharatiya Janata đương quyền, nói rằng kế hoạch của Al-Qaeda nhằm thành lập một tổ chức khủng bố ở tiểu lục địa này là một mối quan tâm lớn. Ông Batra nói thêm như sau. Ông Batra nói rằng Ấn Độ có một chính phủ rất vững mạnh và họ sẽ có những hành động nghiêm khắc đối với vấn đề này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ, ông Rajnath Singh, đã họp với các viên chức an ninh hàng đầu để thảo luận về mối đe dọa. Ông cho biết là các cơ quan an ninh đang tìm cách xác định tính chất xác thực của đoạn video đó. Các giới chức an ninh và cảnh sát đã được chỉ thị phải theo dõi chặt chẽ những hoạt động tuyển mộ của Al-Qaeda trong giới trẻ Hồi giáo. Tất cả ba tiểu bang của Ấn Độ được nói tới trong đoạn video đều có nhiều người Hồi giáo sinh sống. Kashmir là tiểu bang duy nhất ở Ấn Độ mà người Hồi giáo chiếm đa số và hàng vạn người ở đây đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy đòi ly khai của người Hồi giáo. Tại tiểu bang Assam, giáp với Bangladesh, thì những người Hồi giáo là nạn nhân của những vụ bạo động giữa các cộng đồng bộ tộc trong những năm gần đây. Và tiểu bang Gujarat, tiểu bang nhà của Thủ tướng Narendra Modi, được cho là ở trong tầm ngắm của các tổ chức khủng bố Hồi giáo kể từ năm 2002, là lúc xảy ra những vụ rối loạn chết người giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Tại Myanmar, một viên chức cao cấp của văn phòng tổng thống cảnh báo rằng các phần tử khủng bố có thể tìm cách khuấy động để làm những vụ bạo động tôn giáo ở nước này tái diễn. Ông cho đài VOA biết rằng chính phủ ông cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Và ông nói rằng giới hữu trách đang đề cao cảnh giác và đã áp dụng các biện pháp an ninh cần thiết. Theo nhận định của các chuyên gia an ninh thì mặc dù tuyên bố của Zawahiri nói tới ba nước, nhưng lời hô hào thánh chiến của Al-Qaeda chủ yếu là nhắm tới Ấn Độ, một nước mà người Ấn Độ giáo chiếm đa số nhưng cũng có tới 175 triệu người theo đạo Hồi, nhiều hàng thứ ba trên thế giới. Trong nhiều năm qua, Ấn Độ đã phải đối phó với những mối căng thẳng giáo phái và nhiều vụ tấn công của các nhóm Hồi giáo hiếu chiến như nhóm Laskar-e-Taiba. Ông Ajay Sani, một chuyên gia an ninh của Viện Nghiên cứu Xung đột ở New Delhi, cho biết rằng ông không xem kế hoạch của Al-Qaeda nhằm thành lập một đơn vị ở Nam Á là một mối đe dọa có tính chất bất thường. Ông nói rằng các phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã hoạt động ở Ấn Độ từ nhiều năm nay.
Bất kỳ sự tái bố trí lực lượng nào cũng có thể tạo ra những khó khăn tiềm ẩn, nhưng những sự chuyển đổi này không quan trọng cho mấy. Chúng tôi đã chiến đấu chống lại những người này trong mấy thập niên rồi. Do đó tôi không nghĩ rằng đây là một sự việc làm cho tình hình có sự chuyển đổi quan trọng.
Các nhà phân tích an ninh cho rằng kế hoạch tiến vào Nam Á của Al-Qaeda là một cố gắng của nhóm này để giành lại vị thế đã mất vào tay của nhóm nhà nước Hồi giáo, là một nhóm thánh chiến đã trỗi dậy hồi gần đây ở Syria và Iraq. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ card, nghĩa là lá bài, và một có từ nutshell, nghĩa là một chỗ chứa nhỏ, một bài tóm tắt gọn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is house of cards, house of cards.
House of cards có nghĩa là một kế hoạch bấp bênh hay một tình thế có nguy cơ thất bại, sụp đổ. Một thị trấn đã đầu tư vào quá nhiều dự án phát triển và giờ đây đang gặp khó khăn. Một cư dân trong thị trấn tỏ ra lo ngại. Ông nói,
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Thị trấn của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Chúng ta đã nghe lời các nhà khai thác đất đai. Và giờ đây chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào các khách sạn và trung tâm thương mại mà không thu hút được đủ khách hàng. Chúng ta mắc nợ quá nhiều. Đây là một tình thế bấp bênh, khiến thị trấn của chúng ta có thể sụp đổ dễ dàng. To invest là đầu tư và debt là tiền nợ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Mỗi người trong chúng ta đều mơ thực hiện được một điều gì trong đời. Nhiều người đã thất bại, nhưng cũng có người thành công, như trường hợp anh David sau đây.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards, but I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in that expensive city.
Kể từ khi tôi còn trẻ, tôi đã mơ làm chủ một căn hộ ở thành phố New York. Cha mẹ tôi cho rằng tôi sẽ không thể nào thực hiện được điều này. Đối với cha mẹ tôi, đây chỉ là thêm một kế hoạch bấp bênh. Nhưng tôi đã làm cho cha mẹ tôi ngạc nhiên. Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, tôi đã có thể mua được nhà riêng cho tôi trong thành phố đắt đỏ này. To own là làm chủ và to surprise là gây ngạc nhiên. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards. But I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in the expensive city.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is in a nutshell. In a nutshell.
In a nutshell có nghĩa là giải thích những điểm chính của một cuộc thảo luận một cách rõ ràng và ngắn gọn. Một nhân viên tại một công ty than phiền về một buổi họp sắp tới. Anh nói:
Oh no! I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Trời ơi, tôi thấy ông trưởng ban kế toán sắp trình bày bản báo cáo của ông ta. Đây sẽ là một buổi họp rất dài. Ông ta chưa bao giờ có thể giải thích điều gì một cách ngắn gọn. Có người nào làm ơn nói với ông ta rằng giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn là điều rất tốt. Tôi tin chắc là tôi sẽ cảm ơn người đó. To present là trình bày và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Oh no, I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Nếu quý vị có thói quen nói hay viết một cách dài dòng và dùng những chữ rắc rối, thì quý vị nên nghe lời chỉ dẫn của một chuyên gia về viết văn. Ông nói:
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Các bạn có thường dùng những chữ dài dòng và những câu rắc rối để làm cho ý tưởng của bạn có vẻ quan trọng hơn không? Có lẽ bạn cho rằng đó là cách để trông có vẻ chuyên nghiệp. Thay vào đó, bạn cần cẩn thận duyệt lại cách viết văn của bạn. Hãy bỏ những chữ nhắc đi nhắc lại và dùng những câu giản dị để mọi người hiểu được. Thật sự là giải thích các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng, ngắn gọn là tốt nhất. Complicated là phức tạp, rắc rối và repetitive là nhắc đi nhắc lại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là House of Cards, nghĩa là một tình thế bấp bênh, dễ sụp đổ. Và hai là In a Nutshell, nghĩa là giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Hoa Kỳ cho hay họ thực hiện các cuộc không kích ở miền Tây Iraq gần đập Haditha, nơi đang bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đe dọa. Các giới chức Hoa Kỳ hôm Chủ nhật cho biết Iraq vẫn kiểm soát đập nước này, nhưng cuộc tấn công được thực hiện để đẩy lui các phần tử chủ chiến đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát đập nước. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jack Hagel trong phát biểu hôm Chủ nhật ở Georgia nói rằng giữ vững quyền kiểm soát đập Haditha mang tính trọng yếu. Ông nói nếu đập nước rơi vào tay nhà nước Hồi giáo hoặc nếu đập nước bị phá hủy, thiệt hại đó sẽ rất lớn và nó sẽ tạo ra một rủi ro vô cùng tai hại cho tình trạng rối ren ở Iraq. Cư dân Donetsk ở miền đông Ukraine cho hay họ nghe thấy tiếng nổ của trọng pháo hôm Chủ nhật gần phi trường, làm nổi lên những lo ngại rằng thỏa thuận ngưng bắn ký kết hôm thứ Sáu giữa phe nổi dậy và chính phủ Kiev có nguy cơ đổ vỡ. Trong khi đó, các giới chức ở Mariupol hôm Chủ nhật cho hay một phụ nữ thiệt mạng và ba người bị thương trong những vụ pháo kích mới xảy ra trong đêm tại thành phố cảng này. Đây là tin tức về thường dân thương vong đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn được tuyên bố. Thỏa thuận ngừng bắn được thông qua tại cuộc họp ở Belarus bởi các đặc sứ của chính phủ Kiev, phong trào đòi ly khai, Moscow và Tổ chức Hợp tác An ninh Âu Châu. Bắc Triều Tiên định ngày 14 tháng 9 này sẽ đưa ông Matthew Miller, một trong ba người Mỹ bị bắt tại nước này, ra tòa xử. Thông tấn xã nhà nước KCNA loan báo tin này hôm Chủ nhật. Ông Miller, người bang California, bị bắt hồi tháng 4 sau khi ông theo cáo buộc là đã xé thị thực nhập cảnh khi đến Bình Nhưỡng và xin được tị nạn. Ông Miller và hai người Mỹ khác, ông Kenneth Baer và Jeffrey Fowle, được đưa ra trước các nhà báo Mỹ hồi gần đây đã kêu gọi một đại diện có uy tín lớn của Hoa Kỳ đi thăm Bắc Triều Tiên và trực tiếp xin được phóng thích. Ông Baer đang thọ án 15 năm tù, nói rằng sức khỏe ông suy sụp và ông Miller nói về tình trạng của ông là rất nguy cấp. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy đã biểu dương nhà hoạt động chống tham nhũng và tranh đấu cho nhân quyền người Indonesia Munir Said Talib nhân đánh dấu 10 năm ngày mất của ông Munir.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.